Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Rồi, như lần nói hôm trước, khi vào giảng pháp chúng ta cùng nhau sám hối bài: xưa nay con đã lỡ tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã lỡ tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thị tham sân si.
Đều do vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 A Di Đà Phật. Và hôm nay chúng ta cùng nhau học tập một cái đề tài vô cùng là quan trọng. Đó là đề tài việc lớn nhất, duy nhất của đời người. Và là việc lớn nhất, duy nhất của đời người. Các bậc tổ sư đại đức thì nhìn nhận cái thấy ra được cái việc lớn nhất của đời người là gì. Còn chúng phàm phu như chúng ta thì gần như là việc gì trước mắt, việc gì cần thiết trước mắt là việc lớn nhất. Chẳng hạn như anh lái taxi thì hôm nay anh phải có 1 triệu đồng, thì cái việc của 1 triệu là việc lớn nhất. Cái anh chưa có nhà ở thì cũng lo làm sao để có được ngôi nhà, thì việc đó là việc lớn nhất. Nhưng mà tất cả cái việc đó nó chỉ là việc thứ yếu, mà việc quan trọng duy nhất của đời người chính là sau khi chết ta đi về đâu. Thì điều đó là vô cùng quan trọng. Không phải mỗi chính bản thân tôi cũng vậy, không phải chỉ riêng các bạn. Chúng ta nói để gọi chúng ta cùng nhau nhắc nhở. Ta xem thường cái việc sanh tử là việc đó. Hằng ngày những việc buồn phiền, những việc được mất, những việc thành bại, những việc hơn thua là việc lớn. Nhưng mà đó, những thứ đó nó không giúp ích gì cho sự giải thoát sanh tử luân hồi của chúng ta. Chỉ có cái nhìn thấy của bậc tổ sư đại đức, người đã tu hành chứng đạo mới thấy ra được việc lớn nhất, duy nhất của đời người chính là sau khi chết ta đi về đâu. Cho nên vì sao ta tu hành lâu ngày mà chúng ta không có được cái kết quả, Vì cái việc lớn nhất, duy nhất của đời người là chính làm sao phải chú trọng thôi là Phật. Làm sao phải chú trọng nhưng mà là Phật nhất. Còn tất cả cái việc khác như Hòa Thượng nói, nó chỉ là việc ở ngoài da, cái việc không đáng để quan tâm. Nhưng mà chúng ta đã quan tâm quá nhiều cho việc không đáng. Chính vì vậy mà tu hành không có được, nội tâm không có được sự an tịnh. Như bản thân cho đến bây giờ, nội tâm cũng không an tịnh, chi phối của việc ngoài quá. Rất may mắn là mỗi lần đi thuyết pháp, đi giảng pháp, đi chia sẻ thì nó được một cái cảnh giới là hơn ngoại cảnh. Giá như mà được một ngày được ba thời, từ sáng trưa chiều tối ngồi trên để chia sẻ Phật pháp thì nó thù thật. Nhưng mà nó bây giờ ở một ngày ba thời lại Phật, nó cũng rối luôn. Nó dẫn sao tâm, nó dẫn sao rồi. Cho nên mỗi người có một cái chỗ khác nhau là chỗ đó. Ta thấy chỗ nào mà có thể tìm được sự an tịnh của tâm hồn thì ta chọn cái pháp đó. Thí dụ bây giờ ta lại Phật mà tâm ta nó thanh tịnh thì ta chọn lại Phật. Ta kinh hành mà tâm ta nó được tịnh thì ta chọn kinh hành. Hai cái tỉnh tọa niệm Phật mà ta cảm thấy tâm nó tịnh thì ta chọn ngồi niệm Phật. Hai ta nghe pháp thì tâm ta nó lại an tịnh hơn thì ta chọn cách nghe pháp. Như thầy, như tôi đây thì tôi đi giảng pháp thì tâm tôi hết sức an tịnh. Như hôm trước vừa rồi giảng ở Hương Sơn ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, cho cái đạo tràng niệm Phật gần 300 người. Cái lúc trên đường đi thì anh Hoài với anh Nam đưa đi. Khi đi trên nửa đường nó hỏi rằng hôm nay nó hôm nay giảng cái gì, mình giảng cái gì vậy anh? Anh ấy làm sao tụi con biết được? Nhưng mà thật sự khi lên rồi niệm Phật xong rồi đúng là vào cảnh giới bất tư nghi, giảng một ao 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 gần như là những cái ý tuôn ra bất tận. Cái đề tài nó là hòa thiện chân lý. Sư cô cho một tiếng rưỡi, từ một tiếng 10 phút thôi, giảng đúng một tiếng 10 phút thắng là thấy đại chúng cô còn muốn nghe nhiều quá, cho nên là cô nói thôi còn các Phật tử có ai đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi sẽ thêm 20 phút nữa, cho nên dài hơn một tiếng nữa. Cái đề tài đã đưa lên mạng rồi, cho nên là tìm được cái cách để làm sao tịnh được tâm mình thì chúng ta chọn, chứ không phải ta khô cứng. Ngay Hòa Thượng cũng nói mà, Hòa Thượng khi giảng đi giảng pháp thì Hòa Thượng rất là an tịnh. Cái đề tài chúng ta học hôm nay chính là việc lớn duy nhất ngay trong đời này, đó chính là liệu thoát sanh tử. Đó chính là sau khi chết ta đi về đâu. Mà muốn được sau khi chết đi về đúng cái nơi mình đến thì cái tâm phải như thế nào? Như trong này Hòa Thượng nói, người tu hành tịnh độ thì phải lấy tính nguyện hành, ba điều này phải viên mãn, không thể kém khuyết. Tính sâu, nguyện tiến, hành miên mật. Và Thầy nói đây là ba điều kiện để hỗ trợ bạn ngay trong đời này được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Gọi là ba tư lương tịnh độ. Tất nhiên ba điều kiện này phải đầy đủ, không thể thiếu một. Cũng giống như cái đỉnh ba chân, thiếu một chân không thể đứng được, hai chân tháo chân cao cũng không thể được, mà nó phải sân bằng với nhau, không thể thêm thiếu một điều nào. Vậy thì cái gì gọi là tính? Thật ra xưa nay chúng ta cứ nghĩ ta đã tin rồi. Ai nghĩ chúng ta đã tin đó? Tất cả chúng ta thì tin ở trên lý thuyết, thậm chí còn lý thuyết không dừng, nó còn chưa đúng. Nhưng Hòa Thượng nói ngày xưa đã xuất gia đi giảng pháp rồi, mà Thầy Lý Minh Đăng chỉ vào mặt Thầy của Hòa Thượng lúc đó đi về thăm sư phụ, thăm Thầy. Thầy cũng chỉ vào mặt nói: ông phải tin Phật. Tin có nghĩa là phải làm. Tin có nghĩa là phải chọn cái niềm tin đối lời Phật dạy, làm một cách thiết thực không hề nghi ngờ thì gọi đó là tin. Chẳng hạn như Phật nói là bố thí tài vật thì nhất định có tài vật. Nhưng mình đâu có dám mình bố thí ra một ít cũng có để dành uống thuốc, để dành nhỡ có bệnh uống thuốc à, hay là nhỡ có việc gì không có thì sao? Ừ. Cho nên đó là cái niềm tin chúng ta vẫn giữ kết. Cho nên Hòa Thượng nói cái gì gọi là tin? Với diệu lý của tịnh độ, tin sâu không hoài nghi. Như vậy thì mới gọi là tình. Vậy thì hiện tại chúng ta có tin hay không? Hỏi cái câu Hòa Thượng nha. Hình ảnh sư hòa nha, rất khó nói, rất khó nói. Một bậc đạo cao đức chậm như Hòa Thượng nói câu này thì chúng ta không nghi ngờ. Hòa Thượng hỏi vậy thì chúng ta có tin hay chưa? Hòa Thượng nói rất khó nói, chứ không phải là nói theo cái cách mà gọi là cảm tình. Ồ, thì cái mặt này tinh lắm rồi, cái mặt này kiên thành lắm rồi, cái mặt này tu nhiều năm rồi chắc tinh nhiều. Nhưng mà thường là nói hình ảnh xưa là rất khó nói. Bạn nói bạn không tin, dường như rất là kiên thành. Bạn nói bạn bạn nói bạn tin thì đạo lý tình độ chưa hiểu được họ. Mình tin vậy thì tin sao cái gì mà không hiểu thì là gì? Vô minh nó che lắm, đó chính là chướng ngại. Lý chúng ta nhất định phải hiểu được. Chúng ta làm sao phải nhất định đoạn được nghi và sanh thực tế? Cái chỗ này không đơn giản. Mình có hoàn toàn tin vào cái lý thuyết tự tồn hay không? Có hoàn toàn tin vào năng lực của một câu An Di Đà Phật hay không? Cái chỗ này là quan trọng. Như vậy mới gọi là tính tâm chân thật. Lại Hòa Thượng nói chúng ta từng chữ, từng câu chúng ta nghe. Tính chất của thế giới Tây Phương Cực Lạc, tính chất 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ngày đã bán phát tích đại hoàng thệ nguyện vì chúng sanh mà tiếp lộc một cảnh giới trang nghiêm là chân thật. Và nơi ấy chúng sanh sanh về đều là bậc bất khởi bồ tát. Vậy thì năng lực mà nói như vậy thì năng lực chúng ta có thể về đó hay không? Chúng ta tin chắc ta sẽ làm được. Quan trọng là ta là có niềm tin, tin mới làm chứ. Còn không tin hoặc là trong cái tin nó chưa sâu thì ta lại nghi ngờ. Có làm đi nữa thì ta làm nó không có, không có biết, không có thiết thật, không có miếng mật. Thật ra đến bây giờ, đến ngày hôm nay thì hơn 10 năm tôi đã biết được tình độ. Và hơn 10 năm nay biết được Hòa Thượng, dịch đi Hòa Thượng, và chỉ nghe chỉ dịch một mình Hòa Thượng, và tính Hòa Thượng nói bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Đến bây giờ tôi kia thêm và chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Buồn, vui, bệnh khổ, gặp chứng nạn, gặp không may mắn đều chỉ một câu A Di Đà Phật. Và thầy nói tiếp đoạn này: tâm tâm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm niệm đều nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây gọi là nguyện. Chúng ta chân thật tâm tâm tiện niệm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay chưa? Hòa Thượng nói sau đây, chúng ta tự hỏi cho mình nhé, đúng không? Bạn chân thật tâm tâm niệm niệm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay chưa? Khi chúng ta đọc kinh hay niệm Phật, trong tâm vẫn còn khởi vọng tưởng, vẫn còn nghĩ tưởng sằng bậy, vậy thì có thể thấy được rằng có miệng mà không có tâm. Chỗ này bảo tôi gọi là phật mặt cái ra để mà để chỉ cái tội của mình. Khi chúng ta tụng kinh hay khi chúng ta niệm Phật, tâm ta vẫn khởi vọng tưởng, tâm ta vẫn nghĩ tưởng sằng bậy, vậy thì có thể thấy hữu khẩu vô tâm. Nghĩa là có tâm có miệng nhưng không có tâm, mễ duyên là không có nguyện. Thật ra chỗ cảnh giới này rất khó. Phong tử phiền não nó là tập khí, nó theo mình đã vô lượng kiếp. Nhưng mà mình phải xét lại, không phải chúng ta không làm được. Hòa Thượng Thái Hiền 90 năm niệm Phật, mình ngày nay niệm Phật được bao lâu? Vậy thì mình cứ tại sao mà niệm Phật nhiều mà càng niệm càng động tưởng? Không phải ta niệm chưa đủ, chưa đủ thời gian để tịnh hóa tâm của mình. Hằng ngày ta niệm Phật ít hơn là ta niệm đến tính tàn sắc danh thực hay. Ta niệm đến cái sự yêu ghét hơn thua được mất, đó chính là cái chỗ chướng đạo. Mà biết nó chướng nó nhưng mà vẫn phải khởi thì đó là đúng là chúng sanh nghiệp chướng sanh về. Mà biết cái chướng này chắc chắn là mình sẽ biết rằng sau khi chết ta sẽ đi về đạo lâu rồi tôi cũng muốn giảng một đề tài sao bị chết ta đi biết đâu. Cái thứ ba là hành, là nói đến sự tu hành, là nói đến sự hành trì. Vậy thì ta hướng đến cái mục tiêu nào để chúng ta làm? Họ tự hỏi, chúng ta hướng đến mục tiêu nào chúng ta làm? Chúng ta phải hứa lấy cái thế giới Tây Phương Cực Lạc làm mục tiêu. Thì như vậy mới gọi là chân hành. Chứ không phải lấy vượt qua bệnh khổ hay lấy vượt qua lấy cái khó khăn mà vượt qua, hay lấy cái sự thuận tiện cho cuộc đời này mà hành thì sai rồi. Việc đó là việc bình thường. Việc thứ nhất, cái việc quan trọng phải lấy chính là toàn tâm toàn lực hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái chỗ này chúng ta lại dính chặt nữa. À, ta lại dính chặt. Họ thử nói thế giới Tây Phương Cực Lạc là một phương hướng, mà cái phương hướng này thì tất cả những việc làm của chúng ta đều phải vì cái mục tiêu này mà làm. Thì đó là thật cả. Con làm mà để gì cầu ta quá nạn khỏi, cầu mạnh giỏi bình an, hãy cầu vượt qua chứng nạn, vậy thì vẫn còn là thứ yếu. Cái việc càng đã chưa có thiết thực. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy, chúng ta làm thì chúng ta đã làm sai. Mà làm sai thì không thể đi đến, không thể đến đến đích. Giờ vậy tại sao khi ta không đến đích thì ta lại trách Phật Bồ Tát rằng sao ta làm không kết quả? Vì ta đã làm sai, không có đến. Cho nên rõ ràng việc lớn duy nhất trong cái đời này là chính là liệu thoát sanh, chính là sau khi chết ta đi về. Vậy thì trong cái pháp mà ta đang tu, nó lại là tính nguyện hành. Tính xong, nguyện thiết hành niên mật. Vậy thì ta sẽ lại coi chúng ta là hành niên mật chứ. Bây giờ chúng ta chưa đạt được cái độ, cái độ mà nhất tâm bất loạn, hay là ta đạt niệm Phật thành khó, thế nhất trong cuộc đời này ta chỉ tin một câu A Di Đà Phật, ta có một hướng Tây Phương để đi thôi, không có một hướng phương nào cả. Vậy thì ít nhất nghe đó là ta đã có một đại thiện duyên đối với Tây Phương Cực Lạc, ta đã gieo một đại thiện duyên đối với Phật A Di Đà. Chứ còn mà làm mà còn chưa chuyên nữa thì nó còn xa xăm. À, chỗ này Hòa Thượng nói kinh A Di Đà nói với chúng ta một phương pháp chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất lợi, tâm không điên đạo. Và không hề là nói trong kinh A Di Đà. Nói rằng là chấp trì danh hiệu, chỉ dùng cái câu mà buộc chặt cái tâm này, dùng cái câu danh hiệu A Di Đà Phật và làm cho cái tâm mình không loạn, hoặc là nhất tâm bất loạn. Và dùng cái câu A Di Đà Phật để buộc chặt cái tâm mình nó không có đi đạo. Khi nào là nghĩ tưởng sàng bậy, thật sự ra khó. Nhưng mà mình nói không phải là khó, không phải không làm được, khó là gì chúng ta chưa chứ. Còn nếu chúng ta chưa rồi thì là không khó, vì chúng ta chưa chứ, chưa thường cho nên là khó. Mà hơn nữa là gì sao? Thời gian dụng công quả ứng. Đó là cái bệnh, bệnh trạng nghiêm trọng nhất của chúng sanh thời này. Đó là gì? Lười biếng. Bản thân tôi cũng vậy mà. Việc gì đó tán dốc thì 2-3 giờ đồng hồ, nhưng mà lại Phật, niệm Phật 1 giờ, nó giống như nó muốn chết tới đời vậy đó. Là biết rằng cái thân mình nó nên nó lười nha. Phật sự nói 3 câu này trong kinh A Di Đà là vô cùng quan trọng. 3 câu này chính là những cái điều kiện quan trọng mà chúng ta phải chuẩn bị để vãng sanh về thế giới cực lạc. Có nghĩa là chấp trì danh niệm, tâm không tán loạn, tâm không điên đảo. A Di Đà Phật là vô lượng giác, giác mà không mê. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này hiện tiền cái tâm này là giác mà không mê. Vậy thì chúng ta là A Di Đà Phật rồi. Cho nên câu Phật hiệu này sẽ làm cho cái hiện tiền, cái tâm điên đạo của bạn nó sẽ được phục hồi. Nhưng mà không phải niệm duyên, niệm dài câu hàng ngày niệm nó phục hồi được không? Hay bật đi niệm đi, niệm giống như ăn trầu vậy thì không thể phục hồi được đâu. Mà đó là gì? Chấp trì danh niệm, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Mà muốn được như vậy thì phải là miên mật. Rõ ràng Tổ Ấn Quang dạy, Hải Hòa Thượng cũng dạy, ta niệm thật niệm ký số, buộc cái tâm nhờ thì may ra. Chứ còn mà niệm theo quán tính thì gấp về, gấp về, gấp về quên. Tôi tập cũng nhiều lần mà thấy nó vẫn quên. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Tai thì những miệng những niệm, tai những bóng ký, nhưng mà tự nhiên nó đầu óc nó đâu đâu. Nếu bây giờ mình thử đi, thập niệm ký số, A Di Đà Phật, 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 nó là thập niệm. Bao lâu? Mình dùng cái là 3, 4. Thì cái đó mới chính là mình niệm. Còn mình cứ thả cái miệng mình cứ, mình tay mình vẫn bấm, nhưng mà là cái tâm mình không có niệm. Cái niệm, cái niệm thứ khác rồi. Niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn. Mà niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn thì làm sao mà tự tánh A Di Đà mà hiển lộ như hả? Tự tánh truyền não hiển bài thì có à, tại sao mà nó nói tu hành lâu ngày mà cái mặt nó truyền não, nhìn tu hành lâu ngày mà nó nhìn vô cái mặt mình tâm người ta thấy mình ghét. Tại vì ta chỉ niệm truyền não nhiều hơn là niệm tự tánh, niệm A Di Đà, cho nên tự tánh A Di Đà không thể hiện rồi. Mà tự tánh truyền não nó luôn luôn hiện rồi. Hôm trước có một cái cô, có một vị tự nói lúc mà thầy ngồi lên giảng pháp nhìn thấy thầy, mặt của thầy nó là nó hay làm sao không? Chứ bình thường nhìn mặt của thầy thấy ghê quá. À, lúc mà thầy lên giảng pháp thì đúng là cái mặt rất là tuyệt vời. Tụi bây nói vui thôi. Vậy thì phải tìm cái chỗ nào giảng pháp đi mà hoài cho nó để mà giảng mọi người chết luôn cho nó tốt. Chứ còn xuống pháp tỏ rồi nó sẽ phiền não, nó hiện hành. Chúng ta phải đem cái tâm điên đạo nghi hoặc của chúng ta hoán tỉnh, từ mê để quay về ngộ, từ niệm, từ nhiễm quay về tỉnh, từ tán loạn quay về như tâm. Như vậy mới gọi là hạnh. Thật ra mình thấy cũng đâu có khó đâu, đúng không? Công phu đâu khó đâu. Chấp trì danh hiệu, dùng cái câu danh hiệu để gì? Để cho cái tâm nó an tịnh, nó không có loạn, thì trở thành tâm nhất tâm bất loạn. Tâm không điên đạo vậy thì làm sao tâm không điên đạo? Những chặt câu hay vi phật thì tâm không điên đạo. Nhưng mà nó không phải dễ dàng. Các vị nói cho tại sao tôi thấy nó không có khó quá thì tất cả không phải. Vì chúng ta hành trì không được. Đó, như thầy Định Hoàng Nhập Thất này nó tới mấy chục vạn à. Từ 22 vạn là 220.000 cơ Phật hiệu. Hôm trước tôi cả ngày phiền não để tôi bấm cũng dữ dằn lắm, bấm được 8.000. À, nó cũng nhiều lắm, nó nhìn là cả 1.000 có 8.000, chưa tới 1 vạn. Nhưng thì bảo rằng là cũng phô tha, không chuyên, không sợ. Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem, tính nguyện hạnh chúng ta có hay không? Có chuẩn bị đầy đủ hay không? Chúng ta niệm Phật, ta niệm đến nhiều năm như vậy rồi. Tại vì sao mà không có được, không có tương ứng? À, cho qua lại cái này, giải thích chúng ta cái này, tâm chúng ta. Tại vì sao chúng ta niệm Phật lâu ngày mà tâm chúng ta chưa có tương ứng? Vì tính nguyện hạnh ba điều kiện này không đầy đủ. Có tính nhưng lại nguyện nó không xong. Có tính có nguyện nhưng mà hành thì lại không xong. Trước đây hòa thượng đã chỉ ngõ cái căn nguyên, nó chính là tính nguyện hạnh. Ba điều kiện này chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Mà nếu tính nguyện hạnh đầy đủ như hòa thượng nói trong đoạn trên này thì phải là từ mê quay về ngộ, từ nhiễm quay về tịnh, từ tán loạn trở về sinh nhất tâm. Tịnh độ ba cái tư lương này một điều cũng không thể kiếm được. Có nghĩa là phải tin sâu, nguyện thiết, hành liên mật đủ ba cái điều kiện này. Thiếu một cái thì không thể được. Ba cái mà yếu đi một cái không thành tựu. Và sự nói lần này, một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là một việc đại sự duy nhất nghe trong đời này mà thôi. Đó chính là nguyện. Nghe trong đời này chỉ hành trì một câu A Di Đà Phật, không thay đổi. đó chính là màn vẽ mi, một hành trình mi mà họ sẽ nói những thứ khác phải xem như là một việc thứ yếu, những việc không quan trọng, nó chỉ việc là một sự gọi là gì ứng đối hàng ngày ta phải làm mà thôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta đang thúc đẩy đạo đức nhân quả truyền thống, chúng ta đang thúc đẩy xây dựng hệ thống, chúng ta đang tiến đến xây dựng hệ thống truyền thống, hay chúng ta đang phổ biến khắp nơi ở trên toàn quốc về cái trường để dạy các con đạo đức nhân cách. Nhưng mà phải bảo đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, đó là việc thứ yếu. Việc quan trọng ở trên đời này trong nội tâm chúng ta chính là sau khi chết ta có về được thực lại không, chứ không phải thấy được cái chuyện này, cái chuyện trường lương cấp này nó ảnh hưởng chúng sanh, nó lợi lạc của chúng sanh đó, thôi thì bây giờ toàn tâm toàn lực để đi đâu không phải. Ta cũng làm cách trọn vẹn, nhưng nó là thứ yếu chứ không phải là việc trọng yếu. Một lúc bài đó nói, những việc khác là những việc không liên quan, là những việc luân hồi. Phải mỗi niệm đều nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc. Đây là một việc đại sự, một việc vô cùng quan trọng trong đời này. Người mà hiểu được cái sự việc này thì ngay trong đời này họ lấy cái gì quan trọng này làm trọng yếu. Mà nếu làm được như vậy thì đời này, kiếp này mới có được thành công. Cái bài này hoàn toàn đã chỉ điểm cho chúng ta rõ này. Vậy thì đời này có dù thấu sinh tử hay không? Hoặc là gì? Chúng ta tự làm, tự chịu, chứ không phải là Phật Bồ Tát không chỉ điểm. Bởi vì Hòa Thượng hãy nhắc chúng ta chuyện ác cứ đã không làm, việc thiện có làm cũng như cảm thấy đúng như là không làm, mà phải làm việc gì? Làm việc gọi là tịnh nghiệp, thiện nghiệp không ác cả ác nghiệp không làm rồi, nhưng mà thiện nghiệp cũng có làm như không làm, mà phải làm tịnh nghiệp. Vì tịnh nghiệp nó mới đưa mình vào thoát sanh tử. Còn ác nghiệp thì phải thọ báo và báo đường ác. Còn thiện nghiệp giữ vậy hưởng phước báo. À, thì vẫn phải đi vào sanh tử luân hồi. Rõ ràng vậy thì Phật Bồ Tát đã chỉ ra cho chúng ta hết chứ. Vì chúng ta chưa nghe thôi, chúng ta chưa biết tiếp nhận một cái gọi là một cái luồng chánh mạch. Chứ Phật Bồ Tát dạy rất là kỳ. Mà chúng sanh chúng ta thì liền lấy về thứ yếu làm việc chính yếu. À. Không lấy cái việc đại sự để mà quan tâm, để mà chú tâm, chỉ những cái việc gọi là thứ yếu thì là chú tâm. Cho nên là ta cố gắng làm tất cả các việc thiện lành, việc tốt để chúng sanh. Nhưng mà thành tựu tốt thì tốt, mà không thành tựu thì thôi vậy. Nó không phải là quá khắc tâm. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có sức mình tận lực, chứ không phải là không có tận lực nè. Không có ẩu ơ ví dụ đâu. Tất cả mọi giới trò khi chúng ta đã làm việc thì tận lực. Nhưng mà tận lực ở đến mức độ là của việc đó thứ yếu. Còn việc trọng yếu nó mới là chúng ta. Ở trong cái chỗ này thì hôm nay ta học cái bài này. Và thường nói bài này rất là hay. Cô lập, khúc chiếc, minh tưởng rõ ràng. Người tu cứ tiếp nhận thế mà thông thoát. Cần gì đến đi tìm cái diệu pháp gì hả? Muốn được tường tận, minh tường như ngày ngày hiện đó, thì 90 năm hành trì đi. Suốt ngày không có điện thoại, không có internet, không có pháp sự đạo tràng, không có nhiều chuyện. Thế mà ngày còn phải 90 năm. Hòa thượng Tịnh Thông hôm nay là như hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoàn tịnh độ. Hơn 60 năm. 60 năm nha, chứ không phải là 6 năm đó. Còn mình bây giờ mới có 6 năm là kêu ca rồi. Hả? Niệm hoài sẽ chẳng thấy gì. À, niệm hoài mà chẳng thấy nó. Tâm nó thân tịnh. Thật ra dễ, rõ ràng mình thấy ít niệm đến thứ khác thì tự khác tâm nó thuần cái gì đó. Bây giờ không niệm đến tiền thì tiền nó không xế khởi. Không niệm đến tình thì tình nó không xế khởi. Ta niệm tình hoài đó, ngày nào trong lòng nó cũng nặng chịu. Thế đó. Không niệm đến ăn thì ăn nó không xế khởi. Không niệm đến ngủ thì cái ngủ nó thường đi. Tài sắc danh thực tiền gọi là. Cho người thử đi. Mấy anh này tôi chuyên tâm tôi phóng sanh. Mấy ngày nay phóng sanh anh là quyết định. Đi là đẳng 3 lần phóng sanh. Hơn 100 triệu. Đi về đến năm phóng sanh 82 triệu. Và còn phóng sanh nhiều nữa. Chứ không phải là phóng sanh. Không dừng lại. Tôi đã phát nguyện đời này kiếp này sẽ tận lực làm những nhiều thiện lành. Tận lực phóng sanh. Tận lực làm tận lực vô thí. Nhưng mà đáp án nó là gì chính yếu cũng là thứ yếu. Việc chính yếu chính là làm sao cái việc đại sự lớn nhất trong hai cuộc này đời này phải. Nhưng mà đừng tưởng rằng cái việc thứ yếu này mà không làm quyết liệt để nó trợ lực cho cái việc chính yếu thì việc chính yếu cũng sẽ không thành công. Việc thứ yếu nhưng mà nó cũng nó trợ lực. Vì sao? Vì ta không tin chứ. Ta chấp nhận buông xả. Và ta làm tất cả cái gì tiền làm đó để hồi hướng cho hoang gia trái chủ nhiều đời được yêu của mình. Đúng không? Mình lấy cái gì để mình nói ôi tôi xin sang hối nghe, xin đại tha thứ cho tôi đi. Tôi lấy cái gì tôi tha cho ông đây? Ông làm cái gì để tôi tha cho ông đây? Hả? Đúng không? Ít nhất họ thấy mình, trời ơi, ông này, chẳng hạn như tôi nói mấy tháng nay, mà hơn một tháng nay là phóng sanh hơn 25.000 con chim rồi. Thử đi, xem đi có phải là mình đã lập được kỳ tích chưa? Trong thời gian như thế. Hả?
đó này, Hà Nội phóng sanh, Vĩnh Long phóng sanh, Thành phố Hồ Chí Minh phóng sanh, gọi là tôi không có mặt nhưng mà tôi bảo mọi người phóng sanh. Chỉ nhiên phải bảo, không phải là bảo một cái mồ không đâu. Bằng tất cả những tài này thì có cái đó nhìn mình đưa ra, mình mới đem cái và là cái trong bồ đức để có để mà quá, để mà thương lượng với quan nhà thế chủ chứ. Cho nên là việc làm chúng ta phải làm chân thật, chúng ta mà làm. Nhiều khi người ta làm việc lành, ta mong hậu báo. Còn mình chỉ mong làm việc lành là chi? Có được phước báo, để có cái để hồi hướng cho quan gia sáng suốt, cho những người mình đã làm khổ họ trong đời này hay trong đời quá khứ. Tôi làm tôi đều phải hồi hướng thôi, mong rằng tôi làm được chút phước lành nào đó hồi hướng đến tất cả những quan gia với tụi nhiều đời là kiếp mà tôi đã gây tạo. Mong rằng các vị an lành và mong rằng các nhờ cái phước báo này hồi hướng đến các vị để mong các vị sớm giảng sanh về cái thế giới an lành mà các vị mong muốn. Chứ không phải giống như mình cố chấp giảng sanh cực lạc. Có nhiều tôn giáo này họ đâu có thích cái biết cực lạc đâu, họ đâu có thích cực lạc đâu mà họ có giảng sanh cực lạc. Mình chỉ hồi hướng cho họ, giống như mình tặng, mình cho họ tiền, họ muốn đi du lịch ở nước nào thì tùy họ. Chứ phải là không, tôi cho ông tiền, ông phải đi nước đó đó nghe mới được, đâu có dữ đó, đúng không? Hồi hướng cho mong họ vãng sanh về cái thế giới an lành mà họ mong muốn. Thật ra mới làm đến hôm nay thì cảm thấy nó có một chút gì đó, có được một chút gì đó những niềm vui. Cho nên là mạnh dạn làm. Mà cũng lạ đấy, nó càng làm đấy, nó càng lạ, càng tổn thất. Hôm trước tôi đi Đà Nẵng, có một anh Phật tử nói thật là không có một cái công đức nào mà hiện tại có phước báo mà không tại bằng cái việc phóng sanh. Tổn thất gần như nó xóa được tất cả những cái việc chướng nặng trong mang cuộc đời này. Thế hỏi gì sao? Thì xưa giờ thầy làm việc này, làm việc này cái việc này. Thậm chí nói với anh Quang, con đừng để một con chim nào người ta đi, người ta đưa ra khỏi những đâu. Có bao nhiêu thả nó dưới đi. Hôm nào 1.000 thả, 1.000, 2.000, 2.000, 3.000 thả, 3.000. Bây giờ cái bà dụ chim đi, không bà. Trời đất ơi, nói bây giờ bán hết cho ông rồi mới mốt, rồi tôi mốt ngốn thì sao? Hay như mình thả, tôi thấy khi mình thả 3 tháng đi, rồi cái tháng thứ tư mình không mua nữa thì họ bán cho ai? Cho nên bây giờ họ sẽ bán cho mình không đỡ. Còn nữa thì họ gửi đi Sài Gòn để họ giữ món. Trời đất ơi, họ không nghĩ thì cái hiện tại mà họ sợ. Nên là họ chỉ bán cho mình không đỡ. Không giờ họ đưa đi Sài Gòn. Cái gì nghe thấy lạ không? À, người mua bán cho mình là bán được giá chứ bộ. Bán lẻ mà đâu phải là bán sỉ đó, đúng hết. Mà đồng thời là không bị chết, chim đưa đi thì khi nó chết. Còn ngay tức thời đây này thả ra chim sống. Nó thì thôi vậy. Mình cũng chẳng cưỡng cầu, tâm của mình đã phát ra, đã là viên mãn. Còn việc được nó viên tròn, luôn tròn như chúng ta mong không, thì đó là điều. Cho nên là có cũng tốt, mà làm được tốt thì tốt, còn nếu làm chứ được viên mãn thì vẫn tốt. Thế Bồ Tát nói, khi tâm đã phát thì công đức đã tròn đạt. À, còn chúng ta nghĩ, chúng ta hãy
nguyện để mang công đức này hướng về pháp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.